Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, cuốn Introduction to Black Holes, Information and the String Theory Revolution, với phụ đề The Holographic Universe, là một khảo luận phổ biến khoa học của Leonard Susskind. Nhà vật lý lý thuyết có đóng góp quan trọng cho lý thuyết dây và nguyên lý toàn ảnh. Sách tập trung vào nơi hai trụ cột của vật lý hiện đại va chạm, thuyết tương đối rộng mô tả hấp dẫn và cơ học lượng tử mô tả thế giới vi mô. Điểm xuất phát là lỗ đen, những vật thể có chân trời sự kiện khiến thông tin dường như biến mất khỏi vũ trụ quan sát được. Từ nghịch lý này, Susskind dẫn người đọc tới cuộc cách mạng lý thuyết dây và ý tưởng táo bạo rằng dữ liệu của một vùng không gian có thể được mã hóa trên ranh giới của nó. Mục tiêu của sách không phải là trình bày một giáo trình, kỹ thuật hoàn chỉnh, mà là giải thích trực giác vật lý. Các mâu thuẫn khái niệm và ý nghĩa của nguyên lý toàn ảnh đối với bản chất của không gian, thời gian và thông tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý thông tin lỗ đen đặt cơ học lượng tử trước một phép thử quyết định. Lỗ đen là trung tâm lập luận của sách vì chúng buộc hai lý thuyết thành công nhất phải được xét đồng thời. Theo thuyết tương đối rộng, một khi vật chất vượt qua chân trời sự kiện, nó không thể gửi tín hiệu trở lại bên ngoài. Nhưng cơ học lượng tử đòi hỏi diễn biến của một hệ kín phải là đơn nhất, nghĩa là về nguyên tắc trạng thái ban đầu luôn được bảo toàn trong trạng thái cuối cùng. Thông tin không nhất thiết, dễ đọc hay dễ khôi phục, nhưng không được bị xóa khỏi mô tả cơ bản của tự nhiên. Phát hiện Hawking rằng lỗ đen phát bức xạ nhiệt làm mâu thuẫn trở nên sắc nét. Nếu lỗ đen bay hơi hoàn toàn, còn bức xạ chỉ mang tính nhiệt ngẫu nhiên, trạng thái lượng tử chi tiết của vật chất rơi vào sẽ biến mất. Susskind xem đây không phải là một chi tiết bên lề, mà là phép thử đối với tính nhất quán của vật lý. Cuốn sách giải thích vì sao việc chấp nhận mất thông tin sẽ làm suy yếu tính dự đoán của cơ học lượng tử. Vì vậy, câu hỏi trọng tâm không đơn thuần là vật chất đi đâu, mà là các chi tiết lượng tử của nó được lưu giữ và biểu lộ lại bằng cách nào. Thứ hai, chân trời sự kiện trở thành bề mặt mang thông tin thay vì chỉ là ranh giới một chiều. Một đóng góp then chốt trong cách nhìn của Susskind là thay đổi vai trò khái niệm của chân trời sự kiện. Trong hình dung cổ điển, đây chủ yếu là ranh giới mà từ đó ánh sáng không thể thoát ra. Trong bối cảnh lượng tử, chân trời còn liên quan đến entropy của lỗ đen, vốn tỷ lệ với diện tích bề mặt, chứ không phải thể tích phía trong. Điều này gợi ý rằng số lượng trạng thái vi mô có thể có của lỗ đen hay lượng thông tin nó chứa được đo bằng diện tích chân trời. Sách dùng kết quả ấy để xây dựng trực giác rằng thông tin về vật rơi vào không bị xóa mà được biểu diễn qua các bậc tự do cực nhỏ gắn với chân trời. Đối với người quan sát ở xa, vật thể rơi vào có thể trông như bị chậm lại và bị trải ra gần chân trời do hiệu ứng hấp dẫn cực mạnh. Cách mô tả này giúp giải thích vì sao thông tin có thể được phản ánh trong bức xạ Hawking khi lỗ đen bay hơi. Nó không có nghĩa chân trời là một bề mặt vật chất thông thường, mà là nơi mô tả lượng tử của hấp dẫn, buộc ta phải gán năng lực lưu trữ thông tin cho một ranh giới hình học. Thứ ba, nguyên lý toàn ảnh đảo ngược trực giác rằng thông tin phải tỷ lệ với thể tích. Từ entropy lỗ đen, cuốn sách đi tới nguyên lý toàn ảnh. Ý tưởng cho rằng mô tả đầy đủ của các hiện tượng trong một vùng không gian có thể nằm trên ranh giới bao quanh vùng ấy. Đây là một đảo ngược sâu sắc đối với trực giác thông thường. Ta thường cho rằng càng nhiều thể tích thì càng có nhiều chỗ chứa vật thể và thông tin. Tuy nhiên, khi hấp dẫn đủ mạnh, việc cố nhồi thêm năng lượng vào một vùng có thể tạo thành lỗ đen. Giới hạn cuối cùng về lượng thông tin vì thế liên hệ với diện tích bề mặt, chứ không tăng tự do theo thể tích. Susskind trình bày nguyên lý toàn ảnh như một bài học về cách lượng tử, hấp dẫn và nhiệt động lực học cùng áp đặt giới hạn lên thực tại. Ý tưởng này không nói rằng thế giới ba chiều là ảo theo nghĩa đơn giản, hoặc rằng chúng ta sống trong một ảnh chiếu theo nghĩa công nghệ. Nó nói rằng hai mô tả, một mô tả có hấp dẫn trong vùng không gian và một mô tả thông tin trên biên có thể chứa cùng nội dung vật lý. Sự tương đương như vậy đặt lại câu hỏi, đâu là những thành phần cơ bản của tự nhiên, không gian ba chiều hay cấu trúc thông tin mã hóa nó? Thứ tư, lý thuyết dây cung cấp khuôn khổ để bảo toàn thông tin trong hấp dẫn lượng tử. Sách đặt lý thuyết dây trong vai trò một ứng viên cho hấp dẫn lượng tử. Thay vì giới thiệu nó chỉ như ý tưởng thay hạt điểm bằng những sợi dây cực nhỏ, khi các hạt được xem là những trạng thái dao động khác nhau của dây, lý thuyết bao gồm cả trạng thái có đặc tính của hạt mang lực hấp dẫn. Điều này tạo điều kiện để mô tả hấp dẫn theo ngôn ngữ lượng tử. Đối với nghịch lý thông tin, giá trị của lý thuyết dây là nó cung cấp công cụ để xem xét vi trạng thái và các đối ngẫu giữa những mô tả vật lý khác nhau. Trong các bối cảnh phù hợp, Một lý thuyết có hấp dẫn trong không gian nhiều chiều có thể liên hệ với một lý thuyết lượng tử không có hấp dẫn trên ranh giới. Những quan hệ như vậy làm nguyên lý toàn ảnh trở nên cụ thể hơn về mặt lý thuyết. Tuy vậy, sách không trình bày lý thuyết dây như kết luận đã được kiểm chứng thực nghiệm về vũ trụ của chúng ta. Trọng tâm là sức mạnh khái niệm của nó, khả năng nối tính đơn nhất lượng tử với vật lý lỗ đen. Nhờ đó, cuộc cách mạng lý thuyết dây được diễn giải như sự thay đổi phương pháp để suy nghĩ về không gian, hấp dẫn và thông tin. Cuối cùng, tính bổ sung của lỗ đen giải thích vì sao hai mô tả có vẻ mâu thuẫn có thể cùng hợp lệ. Một khó khăn nổi bật là dường như có hai câu chuyện trái ngược về vật rơi vào lỗ đen. Với người quan sát ở xa, vật tiến gần chân trời ngày càng chậm, thông tin của nó có thể được ghi nhận tại vùng chân trời và cuối cùng thoát ra qua bức xạ. Với người rơi cùng vật thể, việc vượt chân trời, nếu lỗ đen đủ lớn, về mặt cục bộ không nhất thiết tạo ra một biến cố đặc biệt, họ tiếp tục đi vào bên trong. Nếu cả hai quan sát viên đều có thể tiếp cận cùng một bản sao thông tin theo các cách độc lập, cơ học lượng tử sẽ gặp vấn đề sao chép thông tin. Susskind thảo luận tinh thần của tính bổ sung lỗ đen để xử lý căng thẳng này. Hai mô tả không cần được gộp thành một bức tranh duy nhất có thể quan sát từ một vị trí. Người bên ngoài không thể kiểm chứng trải nghiệm phía trong, còn người đi vào không thể quay lại gửi báo cáo ra ngoài. Vì thế, các mô tả phục vụ những quan sát viên khác nhau mà không tạo ra mâu thuẫn có thể đo được. Lập luận này cho thấy trong hấp dẫn lượng tử, khái niệm về điều gì là có thể quan sát có vai trò quan trọng không kém việc viết các phương trình. Nó cũng minh họa cách lỗ đen buộc vật lý phải xét lại trực giác về địa điểm và thời điểm thông tin tồn tại. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người đọc đã có sự tò mò nghiêm túc về vật lý hiện đại, đặc biệt là lỗ đen, cơ học lượng tử, thuyết tương đối và lý thuyết dây. Người học khoa học tự nhiên, sinh viên ở giai đoạn đầu hoặc độc giả phổ thông sẵn sàng theo dõi các lập luận khái niệm sẽ nhận được nhiều nhất từ cuốn sách. Không cần xem đây là tài liệu thay thế cho giáo trình toán học, vì mục tiêu chính là xây dựng cách hiểu về vấn đề. Lợi ích trí tuệ nằm ở việc thấy rõ vì sao nghịch lý thông tin không phải một câu đố xa vời, mà là điểm kiểm tra những nguyên tắc nền tảng như tính đơn nhất của cơ học lượng tử và bản chất của không thời gian. Sách cũng giúp phân biệt nguyên lý toàn ảnh trong vật lý với những diễn giải đại chúng đơn giản hóa quá mức về một vũ trụ giả lập. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách nhập môn về lỗ đen là nó không dừng ở cấu trúc, sự hình thành hay các hiệu ứng thiên văn của lỗ đen. Susskind dùng lỗ đen làm cửa ngõ vào hấp dẫn lượng tử, đặt trọng tâm vào thông tin, entropy, chân trời và vai trò của lý thuyết dây. Góc nhìn này phản ánh trực tiếp một cuộc tranh luận trung tâm của vật lý, lý thuyết đương đại, đồng thời giữ được định hướng giải thích cho độc giả không chuyên sâu về kỹ thuật. Nếu bạn muốn ủng hộ Leonard Susskind, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!